Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ Washington. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Bức ảnh em bé Napalm được chọn là ảnh báo chí ảnh hưởng nhất trong nửa thế kỷ. Việt Nam, Campuchia tiếp tục tìm kiếm hài cốt binh sĩ hy sinh. Tuần duyên Mỹ tham gia tập trận gần Trường Sa. Và Hàn Quốc muốn Liên đoàn bóng đá châu Á phạt Triều Tiên về trận bóng đá vòng loại World Cup cấm khán giả.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ chủ trì thượng đỉnh kinh tế của lãnh đạo các nước phát triển G7 năm sau tại khu nghỉ mát Doral do ông làm chủ gần Miami, một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết ngày 17 tháng 10. Quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, ông Mick Mulvaney, cho hay Tổng thống Trump sẽ không hưởng lợi từ việc sử dụng khu nghỉ dưỡng của ông và bên vực quyết định này trước những chỉ trích về khả năng xung khắc lợi ích. Ông Mulvaney cho báo chí biết thượng đỉnh sẽ diễn ra tại Doral từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6 năm sau và rằng chính quyền Trump chọn nơi này sau khi nghiên cứu gần 12 địa điểm khác. Vẫn theo lời ông, sử dụng địa điểm này tiết kiệm hàng triệu đô la và rẻ hơn các địa điểm khác. Ông Trump từng tuyên bố không dính dáng gì đến hoạt động hàng ngày của công ty cá nhân và rằng các con của ông là người vận hành hoạt động làm ăn kinh doanh. Một giới chức Tòa Bạch Ốc ngày 17 tháng 10 thừa nhận Tổng thống Donald Trump giữ lại 391 triệu đô la viện trợ quân sự cho Ukraine, một phần để áp lực Ukraine điều tra các cáo giác trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump và các giới chức chính quyền nhiều tuần qua phủ nhận những đề nghị bánh ít đi bánh quy lại. Với Ukraine, phần cốt lõi của những tranh cãi khơi mào cho cuộc điều tra luận tội tại Hạ viện chống lại Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông Mick Mulvaney, quyền chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thừa nhận trong cuộc họp báo rằng khoản viện trợ này bị giữ lại một phần vì các quan ngại của ông Trump về một máy chủ của Ủy ban Dân chủ toàn quốc mà theo cáo giác là nằm ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm hôm 25 tháng 7, ông Trump đề nghị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra việc này và một vấn đề khác liên quan đến cuộc bầu cử năm 2016. Cũng trong cuộc điện đàm vừa kể, Tổng thống Trump cũng yêu cầu Tổng thống Zelensky điều tra đối thủ chính trị Joe Biden và con trai ông là Hunter Biden, người từng làm giám đốc một công ty năng lượng Ukraine. Tổng thống Zelensky lúc đó đã đồng ý tiến hành cuộc điều tra mà ông Trump mong muốn. Viện trợ Mỹ sau đó được cấp cho Ukraine. Chuyện xăm soi những gì đã xảy ra năm 2016 dĩ nhiên là một phần của những gì Tổng thống quan ngại về tham nhũng ở nước đó, ông Mulvaney nói. Một phóng viên hỏi ông Mulvaney rằng những gì ông vừa mô tả có phải là đề nghị bánh ít đi, bánh quy lại hay không? Chúng ta thường làm như vậy trong chính sách đối ngoại. Ông Mulvaney trả lời. Phát biểu của ông Mulvaney được đưa ra sau khi đại sứ Mỹ tại Liên hiệp châu Âu điều trần trong cuộc điều tra luận tội rằng ông Trump bảo các giới chức cao cấp nói chuyện trực tiếp với luật sư riêng của ông là Rudy Giuliani về chính sách Mỹ ở Ukraine. Đại sứ Gordon Sondland nói với các nghị sĩ trong cuộc điều tra luận tội rằng mãi đến sau này, ông mới hiểu rằng chương trình nghị sự của ông Giuliani bao gồm việc thúc đẩy Ukraine điều tra ông Biden. Ông Sondland nói chính sách đối ngoại theo ông phải là công việc của Bộ Ngoại giao chứ không phải việc của luật sư riêng của Tổng thống. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Hình ảnh khủng khiếp về một bé gái trần truồng đang chạy khỏi một cuộc tấn công bằng bom napalm trong cuộc chiến Việt Nam vừa được bầu chọn đứng đầu trong danh sách những bức ảnh đã làm thay đổi thế giới trong 50 năm qua. Tấm ảnh nổi tiếng có tên là Em bé Napalm do nhiếp ảnh gia Nick Ook của hãng thông tấn AP chụp đã gây rúng động thế giới khi được công bố vào năm 1972. Tấm ảnh được ghi nhận là đã có sức ảnh hưởng lớn giúp chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam. Em bé trong ảnh tên là Phan Thị Kim Phúc, sinh năm 1969, hiện đang sống tại Canada. Bà Phúc lúc đó mới 9 tuổi, đang sống cùng gia đình trong một ngôi làng ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Tấm ảnh được chụp khi bà cùng với nhiều người dân đang chạy di tản khỏi ngôi làng sau khi bị dội bom. Cuộc bầu chọn do kênh truyền hình nổi tiếng History thực hiện để ra mắt loạt ảnh thực tế gây chấn động, mang tên Những tấm ảnh làm thay đổi thế giới. Đứng thứ hai trong danh sách được bình chọn là tấm ảnh thi thể một em bé người Syria bị trôi dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ trong làn sóng tị nạn của người Syria. Bé Aylan Kurdi, 3 tuổi, đã cùng với gia đình rời khỏi Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2 tháng 9 năm 2015 với hy vọng sẽ đến được đảo Kos của Hy Lạp. Nhưng không may chiếc thuyền nhỏ chở gia đình em đã bị lật úp chỉ sau 30 phút bắt đầu cuộc hành trình. Đứng chung vị trí thứ ba là ảnh cựu tổng thống Nelson Mandela được giải thoát khỏi nhà tù vào năm 1990 sau hơn 20 năm bị giam giữ và ảnh phi hành gia Buzz Aldrin đặt chân lên mặt trăng vào năm 1969. Một số tấm ảnh khác nổi tiếng cũng được bầu chọn trong danh sách, bao gồm ảnh một phụ nữ bị thương được giúp đỡ sau vụ tấn công khủng bố London vào ngày 7 tháng 7, ảnh Thái tử Charles hôn công nương Diana trong đám cưới, ảnh chụp khoảnh khắc Tổng thống Mỹ Ronald Reagan bị bắn vào năm 1981 và ảnh một người đàn ông chặn đứng đoàn xe tăng tiến vào Thiên An Môn vào năm 1989.
Chính quyền Việt Nam và Campuchia đã đạt thỏa thuận để tiếp tục tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ Việt Nam hy sinh trong chiến tranh Campuchia, báo Khmer Times đưa tin hôm 18 tháng 10. Tờ báo dẫn lời Phó Thống đốc Chia Vichek cho biết là Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk của Campuchia và chính quyền tỉnh Kiên Giang của Việt Nam đã ký thỏa thuận trong một buổi họp tại Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk ngày hôm trước nhằm mở rộng hợp tác trong việc tìm kiếm và hồi hương hài cốt của các binh sĩ mà phía Việt Nam gọi là quân tình nguyện đã nằm xuống trên chiến trường Campuchia. Trước đó, báo Lao động tường thuật rằng hai bên đồng ý phối hợp tìm kiếm và hồi hương hài cốt của các binh sĩ Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia tại kỳ họp thứ 18 của Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam Campuchia ngày 15 tháng 10. Ông Vichek nói, Hội đồng tỉnh sẽ tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm và khai quật hài cốt của các binh sĩ Việt Nam và sẽ cung cấp thông tin cho giới hữu quan Việt Nam. Hội đồng tỉnh Pria Sihanouk hôm 16 tháng 10 trích lời ông Đỗ Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, cho biết là phía Việt Nam đang hợp tác không những với tỉnh Sihanouk mà còn với nhiều tỉnh khác như Kokong, Kampot và Kep trong nỗ lực tìm kiếm hài cốt của các binh sĩ Việt Nam. Dịp này, ông Bình cho biết là đã khai quật được tất cả hài cốt của 2.000 binh sĩ Việt Nam. Ông ngỏ lời cảm tạ và yêu cầu chính quyền và cư dân tỉnh Sihanouk hãy tiếp tục hợp tác với phía Việt Nam trong nỗ lực vẫn đang tiếp diễn này. Hồi năm 2000, hai chính phủ Việt Nam và Campuchia đã ký một thỏa thuận để khai quật, thu thập và hồi hương hài cốt của các binh sĩ Việt Nam đã nằm xuống trên chiến trường Campuchia. Kể từ đó, hoạt động này vẫn được tiến hành trong mùa khô mỗi năm. Báo Lao Động ngày 15 tháng 10 cho biết là trong mùa khô 2018-2019, các đội quy tập của Việt Nam đã quy tập được 735 bộ hài cốt và 3 mộ tập thể. Không như chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Campuchia và vai trò của Việt Nam trong cuộc chiến kéo dài hơn một thập kỷ này ít khi được nhắc tới ở trong nước. Mặc dù một con số đáng kể các quân nhân Việt Nam đã hy sinh mạng sống trên chiến trường Campuchia. Ít nhất có 55.000 quân nhân Việt Nam tử vong và một con số tương đương bị thương, theo các số liệu do ông Lê Khả Phiêu, lúc đó là một trong các tướng chỉ huy các lực lượng Việt Nam ở Campuchia, tiết lộ với báo chí quốc tế vào năm 1988. Nhắc lại cuộc chiến bị lãng quên này, báo Chicago Tribune nói con số binh sĩ Việt Nam tử trận tại Campuchia là 55.000 người, có thể mang ra so sánh với con số các binh sĩ Mỹ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. Trong hơn 12 năm tham chiến, từ năm 1963 tới năm 1975, 58.156 binh sĩ Mỹ đã nằm xuống trên chiến trường Việt Nam. Việt Nam xu quân sang Campuchia vào cuối năm 1978 để lật đổ chế độ diệt chủng của Pol Pot. Trước đó, ước lượng 2 triệu người dân xứ này đã chết trong tay của chế độ Khmer Đỏ tàn bạo. Và bộ đội của Pol Pot đã thực hiện nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới vào Việt Nam, nước được coi là kẻ thù truyền thống của Campuchia, và thảm sát nhiều thường dân, cũng như nổi lửa đốt nhiều ngôi làng. Việt Nam tiến chiếm Phnom Penh trong vỏn vẹn một tuần lễ và rút quân ra khỏi xứ này vào tháng 9 năm 1989. Những người sống sót qua chế độ Khmer Đỏ thoạt tiên xem người Việt là những anh hùng giải phóng họ. Tuy nhiên, sự hiện diện của bộ đội Việt Nam trên đất Campuchia nhiều năm sau đó đã khiến cho người dân mất đi thiện cảm lúc ban đầu và coi người Việt là quân xâm lăng, nhất là vì trong lịch sử, Việt Nam đã từng chiếm đoạt đất đai của Campuchia trong cuộc Nam Tiến.
Việt Nam và Liên minh châu Âu vừa ký một thỏa thuận quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác quốc phòng và an ninh song phương vào ngày 17 tháng 10. Hiệp định về thiết lập khuôn khổ tham gia của Việt Nam vào các hoạt động quản lý khủng hoảng của EU, viết tắt là FPA, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và EU. Trang web chính thức của chính phủ Việt Nam nói, buổi lễ ký kết diễn ra sau khi người đứng đầu về chính sách đối ngoại và an ninh của EU là bà Federica Mogherini gặp gỡ Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Ngô Xuân Lịch tại Hà Nội 2 tháng trước để thảo luận về hiệp định khung, tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý khủng hoảng dân sự và quân sự do EU đứng đầu. Bà Federica Mogherini nói trong bài phát biểu tại buổi lễ, tôi tin rằng hiệp định là một phần bổ sung rất quan trọng của mối quan hệ đối tác mạnh mẽ mà chúng ta đã có được trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bắt đầu từ thương mại và mối liên hệ giữa người dân hai bên. Thông qua FPA, Việt Nam có thể yêu cầu EU hỗ trợ và đào tạo trong việc thực hiện cải cách luật pháp và an ninh. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và là quốc gia đối tác thứ hai ở châu Á ký thỏa thuận này với Liên minh châu Âu. Thời gian gần đây, Việt Nam và EU đã nỗ lực đẩy mạnh các cam kết với nhau giữa bối cảnh tình hình trên Biển Đông đang ngày càng căng thẳng. Tại buổi lễ ký kết, đại diện của EU cũng bày tỏ quan ngại về tình hình phức tạp ở Biển Đông gần đây và kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đồng thời ủng hộ việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC một cách minh bạch. Trang web của chính phủ Việt Nam cho hay, trước lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng có cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban Quân sự EU là Đại tướng Claudio Graziano vào tối 16 tháng 10 và chào đón ông đến thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Năm 2012, Việt Nam và EU đã ký thỏa thuận khung về quan hệ đối tác và hợp tác, có hiệu lực vào năm 2016 và nhằm mục đích mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Kể từ đó, hai bên thiết lập một ủy ban chung để tạo điều kiện cho việc thực hiện thỏa thuận. Ủy ban này đã có cuộc họp đầu tiên tại Hà Nội hồi tháng 5 vừa qua.
Hôm 17 tháng 10, tàu tuần duyên Staten cùng với 4 tàu của Hải quân Hoa Kỳ khởi hành từ cảng Puerto Princesa ở đảo Palawan đi tham gia tập trận với các đối tác Philippines và Nhật ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đang tham gia một cuộc thao dược hàng năm, trong đó có Hải quân Hoa Kỳ và Philippines và lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật, theo tờ Stars and Stripes. Cuộc tập trận có tên là Hoạt động huấn luyện hàng hải Sama-Sama đang được tiến hành trong tuần này ở đảo Palawan, hòn đảo gần quần đảo Trường Sa nhất. Hải quân Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố, từ Puerto Rico, Hải quân Đại tá Antoinette McCann nói với VOA hồi đầu tuần rằng tuần duyên Hoa Kỳ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cho an ninh và thịnh vượng của khu vực. Hải quân Hoa Kỳ và Cảnh sát biển Hoa Kỳ có mối quan hệ rất bền chặt. Cả hai lực lượng chúng tôi đều làm việc trong lĩnh vực hàng hải. Chúng tôi cố gắng săn bằng các khoảng cách biệt và nỗ lực tăng cường hợp tác để giải quyết các mối đe dọa trong lĩnh vực hàng hải. Đại tá McCann nói, chúng tôi cũng khuyến khích Philippines và Nhật Bản nỗ lực hợp tác và săn bằng những khác biệt. Bà nói thêm, lực lượng tuần duyên Hoa Kỳ đã duy trì việc tuần tra thường xuyên ở Tây Thái Bình Dương kể từ năm 2018 với tàu Staten thay thế cho tàu USGGC Bertholdt vào tháng 6 năm nay. Ông Eugenio Bito O'Don Jr., một cựu thị trưởng và hiện là thành viên hội đồng tại thành phố Calayan, hoan nghênh cuộc tuần tra này. Thành phố này quản lý các hòn đảo do Philippines kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền đối với các đảo này. Ông Bito O'Don cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng lực lượng tuần duyên của Philippines nên đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ người dân và lãnh thổ của khu vực Calayan. Tôi thích ý tưởng đó, nhưng ngay bây giờ phía quân đội lại có vai trò vượt trội trong chính quyền ở các đảo Calayan. Tuần duyên vẫn chưa có đủ tài lực, ông nói.
Một hội thảo quốc tế về quan điểm khuynh hướng Cộng hòa ở Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 vừa diễn ra trong hai ngày 14 và 15 tháng 10 tại thành phố Eugene, bang Oregon. Tham gia sự kiện do Đại học Oregon tổ chức là hàng chục học giả, nghiên cứu sinh của Mỹ, Việt Nam, Anh, Úc và Đức. Họ trình bày hơn 30 bài tham luận về các chính sách chính trị, kinh tế, đời sống văn hóa xã hội, tôn giáo và các trào lưu văn chương nghệ thuật ở Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1955 đến 1975. Cùng với giới học thuật, một số quan chức Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có các ông Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Nguyễn Mạnh Hùng, cũng đóng góp tham luận và ý kiến phản biện từ vị trí của người trong cuộc và nhân chứng lịch sử. Trưởng ban tổ chức hội thảo, giáo sư Vũ Tường, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương, Đại học Oregon, cho biết cuộc hội thảo này là nối tiếp các cuộc thảo luận trước đây về Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện tại Đại học Cornell năm 2012 và Đại học UC Berkeley năm 2016. Trong phát biểu đề dẫn, diễn giả chính giáo sư Peter Zinnemann chỉ ra rằng nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa ở Việt Nam mới chỉ được giới học thuật quan tâm đến trong một thập niên trở lại đây. Vị giáo sư danh tiếng thuộc khoa sử Đại học UC Berkeley cho rằng có 3 lý do khiến chủ đề này được nghiên cứu muộn màng. Trước hết, không có nhiều người Việt thời Pháp thuộc tự nhận mình là người theo chủ nghĩa Cộng Hòa, có lẽ vì mối e ngại về việc thuật ngữ đó gắn với sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc, giáo sư Zinnemann đưa ra quan điểm. Thứ hai, vẫn theo ông Zinnemann, giới nghiên cứu chính thống có quan niệm rằng Việt Nam Cộng Hòa thiếu một tư tưởng chính trị sâu sắc ngoài hai tính chất chống cộng và thân Mỹ. Vì vậy, trong con mắt của giới học thuật chính thống, nếu cho rằng đã có chủ nghĩa Cộng Hòa ở Nam Việt Nam trước năm 1975, điều này sẽ không hữu ích cho những lập luận của họ về kết cục của Việt Nam Cộng Hòa trong chiến tranh Việt Nam. Về lý do thứ ba, giáo sư Zinnemann đưa ra nhận định là đến nay đã có sự dịch chuyển thế hệ trong giới nghiên cứu với nhãn quan hậu chiến về lịch sử Việt Nam. Vị giáo sư Mỹ nhận xét rằng lâu nay vẫn tồn tại những định kiến hoặc thông tin không đầy đủ về Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, những nghiên cứu mới về chủ nghĩa Cộng Hòa là cần thiết để làm sáng tỏ các vấn đề. Ông Zinnemann nói.
Những tiến triển theo thời gian trong giới học thuật nghiên cứu về chủ nghĩa Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa có thể làm cho chúng ta lạc quan một cách thận trọng. Điều đó cho thấy thay đổi có thể diễn ra dù chậm chạp hoặc theo kiểu hai bước tiến, một bước lùi.
Cử tọa đã nghe và hỏi đáp sôi nổi về những bài tham luận giàu thông tin với nhiều dữ liệu vững chắc của các nhà nghiên cứu Martina Nguyễn, Nữ Anh Trần, Yến Vũ, Duy Lập Nguyễn, CD Nguyễn, Ý Thiện Nguyễn, Alvin Bùi, Tuấn Hoàng, Adrian Minh Châu Lê, Phạm Vũ Lan Anh, Hào Jun Tam, Trịnh Lưu, Vinh Phạm, Natalie, Huỳnh Châu Nguyễn, Nguyễn Đức Cường, Hoàng Đức Nhã, Hoàng Phong Tuấn, Nguyễn Thị Minh, Trương Thùy Dung, Nguyễn Thị Từ Huy, Phạm Thị Hồng Hà, Jason Pickett, Christoph Gieber, Mark Sider, Win Gatka, William Cox, Edward Miller, Sean Fear, David Prentice, Jock Veth, Olga Draw và Jason Gibbs. Họ đến từ những trường danh tiếng của Mỹ gồm Berkeley, Cornell, Brown, Columbia, Texas A&M, George Mason, cũng như là một số trường và viện khác của Việt Nam và nước ngoài. Nhìn chung, các tham luận cho rằng các cơ chế tập quán chính trị, giáo dục, kinh tế, văn nghệ, tôn giáo ở Việt Nam Cộng Hòa đều tự do và nhân bản hơn so với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở miền Bắc trong giai đoạn 1955-1975. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các cơ chế tập quán đó dù có giá trị tuyệt vời về dài hạn, song không phù hợp trong hoàn cảnh Việt Nam Cộng Hòa đang có một cuộc chiến dữ dội với các lực lượng cộng sản, thậm chí phần nào còn làm suy yếu sự tập trung đoàn kết và tinh thần của Việt Nam Cộng Hòa, đưa đến kết cục vào tháng 4 năm 1975. Giáo sư Vũ Tường, trưởng ban tổ chức hội thảo, ghi nhận việc có tới 7 nhà nghiên cứu đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tham gia hội thảo, một biểu hiện về sự cởi mở hơn từ phía nhà nước Việt Nam và sự mạnh bạo hơn về phía các nhà nghiên cứu ở trong nước đối với các đề tài nhạy cảm. Trong trao đổi với phóng viên VOA, vị trưởng ban tổ chức cũng đánh giá cao các nhà nghiên cứu trẻ trong độ tuổi 20-30 là người gốc Việt ở Mỹ, Úc và Đức đóng góp tới 60% lượng bài tham luận tại hội thảo. Ông Tường Vũ cho rằng thực tế đó chứng minh là tư tưởng Cộng Hòa vẫn đang được nuôi dưỡng trong cộng đồng của người Việt ở hải ngoại ngày hôm nay. Nhận xét về chất lượng công việc của các nhà nghiên cứu trẻ Việt Kiều, giáo sư Tường Vũ nói:
Tôi thấy họ rất tốt, họ rất là giỏi, họ nghiên cứu rất là kỹ và họ đều là phần lớn là được đào tạo bài bản ở những trường lớn của Mỹ, thành ra là nghiên cứu rất bài bản và rất tốt.
Bày tỏ vui mừng khi nhiều bạn trẻ gốc Việt quan tâm tìm hiểu góp phần bảo tồn lịch sử, ông Hoàng Đức Nhã, nguyên Tổng trưởng Dân vận và Triều hồi của Việt Nam Cộng Hòa, nói với VOA rằng ông cũng muốn khuyên họ cần thận trọng khi tham khảo các nguồn tư liệu ở trong nước để tránh bị ảnh hưởng từ các thông tin bị bóp méo. Kết thúc hội thảo, giáo sư Tường Vũ cho biết là ban tổ chức sẽ tập hợp 32 bài tham luận rất có giá trị để in thành sách trong vòng một năm. Trong những bài kế tiếp, VOA sẽ tường thuật chi tiết hơn về các quan điểm và những tranh luận xoay quanh một số vấn đề chính có tính cách quyết định đến sự hưng vong của Việt Nam Cộng Hòa và di sản để lại được bảo tồn trong cộng đồng người Việt hải ngoại.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 18 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc yêu cầu Liên đoàn bóng đá châu Á AFC xem xét hình thức kỷ luật đối với Triều Tiên về trận đấu vòng loại World Cup 2022, không cho khán giả vào xem và không cho truyền hình trực tiếp, theo Reuters. Trận đấu tranh vé World Cup giữa Triều Tiên và Hàn Quốc diễn ra hôm 15 tháng 10 tại Bình Nhưỡng, kết thúc với tỷ số hòa 0-0 giữa các khán đài trống vắng và không ai được phép tường thuật trực tiếp hay đưa tin diễn biến trận đấu ra ngoài. Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc KFA đã viết thư khiếu nại lên AFC rằng người hâm mộ và giới truyền thông không được phép vào sân xem và tường thuật trận đấu, hãng tin Yonhap cho biết. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu Triều Tiên giúp đỡ trong việc cho phép truyền thông và những người ủng hộ của chúng tôi tới Bình Nhưỡng, nhưng phía Triều Tiên từ chối hợp tác, KFA cho biết. Chúng tôi tin rằng AFC nên xem xét liệu có nên phạt Liên đoàn bóng đá Triều Tiên vì thiếu hợp tác trong những vấn đề này và các vấn đề khác hay không, KFA cho biết thêm. Một phát ngôn viên của AFC nói rằng Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA mới chính là cơ quan quản lý các trận đấu World Cup. Năm ngoái đã diễn ra một loạt các sự kiện thể thao mang tính ngoại giao giữa hai miền Triều Tiên, nhưng mối quan hệ hai bên đã nguội lạnh vì các cuộc đàm phán về vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bị đình trệ. Tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-min đang khoác áo câu lạc bộ Tottenham Hotspur của Anh nói rằng đó là một trận đấu tồi tệ. Trận đấu rất thô bạo đến nỗi tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất may mắn còn nguyên vẹn để trở về, Heung-min nói với báo chí hôm 17 tháng 10 khi về đến sân bay Incheon. Chúng tôi thậm chí còn nghe nhiều phát biểu xúc phạm từ phía bên kia, anh nói thêm. Hôm Hôm 18 tháng 10, cảnh sát Hàn Quốc đã bắt giữ 19 sinh viên leo tường vào tư gia của đại sứ Hoa Kỳ tại Seoul để phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này, theo Reuters. Hãng tin AFP cho biết các sinh viên Hàn Quốc có quan điểm thân Bình Nhưỡng đã đột nhập vào tư gia của đại sứ Mỹ tại Seoul và trưng các biểu ngữ yêu cầu đại sứ Harry Harris rời khỏi đất nước. Reuters cho biết nhóm sinh viên này tự nhận là một liên minh của các sinh viên đại học tiến bộ có đăng ảnh trên tài khoản Facebook. Trong đó, một số thành viên đã dùng thang để trèo qua một bức tường bao quanh tư gia của đại sứ Harry Harris. Một quan chức cảnh sát nói với AFP, 17 sinh viên đã được đưa đến đồn cảnh sát để điều tra sau khi đột nhập vào nơi ở của ông đại sứ. Trong một video dường như được đăng tải từ bên trong khuôn viên tư gia, các sinh viên lên án việc Hoa Kỳ đòi tăng 500% chi phí để khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ tiếp tục đồn trú ở Hàn Quốc. Các sinh viên dương cao biểu ngữ viết, Harris hãy rời khỏi vùng đất này. Nhóm sinh viên thét lên, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của chúng tôi, hãy cút đi, chúng tôi không cần binh lính Mỹ, trước khi họ bị cảnh sát đưa đi. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố, bất kỳ hành động gây hại hay tấn công nhắm vào đoàn ngoại giao như vậy đều không thể biện minh được trong bất kỳ trường hợp nào và chính phủ sẽ thực hiện mọi biện pháp thích hợp để bảo vệ các đoàn ngoại giao và ngăn chặn mọi hành vi gây xáo trộn đối với họ. Một quan chức cảnh sát nói với Reuters rằng 19 sinh viên đã được đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn. AFP cho biết nhóm sinh viên này trước đó nói rằng họ sẽ chào đón lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un nếu ông đến thăm Seoul. Vào tháng 1 năm ngoái, cũng nhóm sinh viên này đã cố gắng đột nhập vào Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Seoul và đã bị cảnh sát chặn lại.
Hôm 18 tháng 10, trọng pháo và tiếng súng vẫn vang dội khắp thị trấn Ras Al Ain ở đông bắc Syria, một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với Hoa Kỳ sẽ tạm dừng các cuộc tấn công ở Syria trong 5 ngày để cho lực lượng người cờ rút lui, theo Reuters. Reuters loan tin rằng ở thị trấn Selanpina của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể nghe tiếng súng máy và pháo kích từ thị trấn Ras Al Ain bên Syria và thấy được những cột khói bốc lên ở đó. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức theo dõi chiến tranh, ghi nhận các cuộc đụng độ lác đác ở thị trấn Ras Al Ain, nhưng tương đối yên vắng hơn ở những nơi khác kể từ tối hôm 17 tháng 10, khi Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý với Mỹ ngừng cuộc tấn công nhắm vào lực lượng người cờ trong 5 ngày, theo AP. Trước đó, tại thủ đô Ankara, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã thỏa thuận ngừng chiến ở Syria. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tạm dừng cuộc tấn công 5 ngày để cho lực lượng dân quân SDF do người cờ lãnh đạo rút khỏi vùng an toàn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách kiểm soát. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi thỏa thuận đình chiến này, nói rằng thỏa thuận sẽ cứu sống hàng triệu người, trong khi Ankara coi đó là một chiến thắng hoàn toàn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu được thực hiện, thỏa thuận sẽ đạt được tất cả các mục tiêu chính mà Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố khi khởi động cuộc tấn công vào ngày 9 tháng 10, kiểm soát một dải đất ăn sâu vào Syria 30 km từ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, lực lượng SDF, một đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến kéo dài chống nhà nước Hồi giáo, buộc phải rút lui. Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tuyên bố chung sau cuộc đàm phán tại Ankara rằng khu vực an toàn sẽ do lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ thực thi. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.